Mùa thu của cây dương, tác giả Kazumi Yamamoto, chương 10, phần 1. Rẽ vào góc đường có trạm cứu hỏa và bắt đầu giả bước trên con đường bên sông. Trong giây lát, tôi bị ảo giác xâm chiếm, tưởng như chưa phút giây nào tôi rời xa mảnh đất này. Mùi hương năm xưa vẫn dậy lên trong không khí. Tuy chưa nhà ga, một trung tâm thương mại lớn đã mọc lên. Khu phố mua sắm thay đổi khá nhiều, nhưng cửa hàng Ishigawa vẫn bán bánh đậu Đại Phúc mà bà cụ thích ăn. Vì thế nên lúc này tôi đang đi với một túi bánh Đại Phúc trong tay. Dòng sông tỏa sáng lung linh, dưới nắng thu trong trẻo, bóng tôi soi rõ trên mặt nước, cái dáng vóc mà mỗi khi nhìn thấy mẹ lại nhún vai ca cẩm. Con gầy quá. Những cây thủy sinh dưới đáy sông dập dờn lay động như say ngủ. Hồi trước, một con sông nhỏ này luôn nổi lình bình bọt giặt phòng giặt, bây giờ sinh ra nước sông có vẻ đã sạch hơn trước nhiều. Cũng vào một ngày mùa thu như thế này, bà cũng tiết lộ với tôi về những lá thư gửi sang từ dưới bên kia. Bây giờ nghĩ lại, tôi cảm thấy cái kiểu đó quả là đúng phong cách của bà cụ. Còn cách nào phù hợp hơn để khích lệ tinh thần của đứa trẻ 6-7 tuổi đây? Không thể phủ nhận vai trò của những lá thư ấy. Nhờ chúng, và tôi có thể thoát khỏi chuỗi tháng ngày bất an kia. Có thể tin rằng, cuộc điện thoại không lời trong đêm tôi mất ngủ là của bố. Hơn nữa, suốt một thời gian dài, bà cụ đã giữ hộ tôi những lá thư ấy, số lượng không ít chút nào. Nếu có thể, hôm nay tôi muốn nói với bà cụ, nhờ bà, cháu mới được hạnh phúc như thế này. Nhưng nghĩ tới đó, một cảm giác khó chịu xâm chiếm tôi. Có gì như co thắt trong lồng ngực, tôi dừng bước. Tôi đã làm gì với chính mình? Tôi yêu một người đàn ông quá kiệm lời, có quá nhiều thứ trong tâm trí anh tôi không biết. Anh là kỹ thuật viên xét nghiệm, làm việc cùng tôi ở bệnh viện cũ. Anh giống một đứa trẻ lặng lẽ, đã quen thư thủ chơi một mình. Một thời gian, anh dần quen lui tới căn hộ của tôi, trừ khi tôi hỏi thẳng kiểu, lần sau, bao giờ anh đến? Còn lại, anh chỉ biết gật đầu với mọi câu nói của tôi. Thật điên rồ khi yêu một kẻ mà ta không biết họ nghĩ gì. Nhưng tôi lại dễ chịu khi ở bên một người tự giam mình trong lớp vỏ chắc chắn như anh. Tôi không thấy thoải mái khi phải giao tiếp với những người khéo ăn nói, giỏi ba hoa. Ở họ có gì đó khiến tôi vừa sợ vừa ngưỡng mộ. Lý do khiến tôi thành ra như vậy rất có thể liên quan tới những ấn tượng về bố trong ký ức. Nỗi buồn giữa bất lực không bước được vào thế giới lặng yên của bố và hơi ấm xa xăm có thể xoa dịu nỗi trống trải mà tôi từng nhận được ở bố, cứ vẫn biết quyện vào nhau trong lòng tôi. Phải chăng tôi sẽ không thể cảm nhận được sự dịu dàng ấm áp nếu không có nỗi buồn lặng lẽ giống như khi ở bên bố? Thời gian gần đây, mỗi khi nghĩ về bố, một thứ tình cảm phảng phất như oán trách cứ dấy lên. Lẽ ra trước đây bố nên trò chuyện với tôi nhiều hơn. Nếu được như vậy, tôi đã không đến mức thiếu thốn và thèm khát lời nói để rốt cuộc lại đâm ra sợ hãi chúng. Tuy nói thế không phải là phỏng đoán vô căn cứ, nhưng cũng là một lời buộc tội ngớ ngẩn, cố gắng diễn giải đời mình bằng cách gán lỗi cho một người đã chết gần 20 năm. Làm vậy có khác gì khẳng định rằng điều duy nhất tôi nhận được khi sinh ra trên đời này chỉ là một người cha kiệm lời chết trẻ. Phải rồi, tôi có mức nực cười khi quy mọi chuyện là tại bố. Việc chỉ có vậy, quên đi được thì tốt hơn. Chẳng qua tại mình mù quáng mà thôi. Nhưng dù có tự nhủ bao nhiêu lần đi nữa, một cơn mơ vẫn cứ ám vào tôi trong giấc ngủ. Tôi gào khóc lúc bị đưa vào phòng mổ. Tôi rất tiếc, nhưng không giữ đứa bé được nữa. Bác sĩ nhìn tôi, tiêm thuốc gây mê lặp đi lặp lại. 1, 2, 3. Dù khuôn mặt của bác sĩ biến thành khuôn mặt người đàn ông đó. Chữ kết hôn để khi khác đi, sẻ thai có khi cũng là cái số. Anh chỉ nói vậy. Thà cứ kiệm lời, thà cứ lẳng lặng rời bỏ tôi còn hơn, bắt tôi phải nghe những lời ấy. Tôi quyết định nghỉ việc vì không chịu nổi cảm giác nặng nề khi phải làm cùng chỗ với người đó. Nhưng thực ra, lý do duy nhất là vậy, tôi chỉ cần chuyển bệnh viện là xong. Nhưng không đơn giản thế, tôi trở nên hèn nhát, mất hết tự tin khi làm nghề y tá. Tôi chỉ muốn cuống cuồng bỏ chạy. Rồi thật ra cái nỗi ám ảnh khủng khiếp là thấy chính mình cùng bệnh nhân trên bàn mổ. Bọc thuốc mang theo đã nằm gọn trong cái túi du lịch nhỏ tôi xách bên tay phải. Hay là mình lúc sạch thuốc? Ý nghĩ đó tiếp tục ám ảnh tôi. Lý do tôi chưa thực hiện được hiển nhiên là vì hèn nhát. Xong thì kỳ lạ, chỉ nghĩ rằng vẫn còn một con đường cuối cùng là nốc sạch cả đống thuốc ngủ, lại khiến tôi muốn trì hoãn thêm một ngày nữa, rồi lại thêm một ngày nữa. Dạo gần đây, tôi chọn uống thuốc như là tương lai duy nhất của mình. Cứ như thế, nó là phong cách đặc biệt giúp tôi tận hưởng cuộc sống. Đã trải qua như thế cũng mấy tuần rồi. Giá tôi có thể gọi đó là tương lai. Quá đủ rồi, tôi dừng cái trò vờ vĩnh này. Tôi thấy lo lắng và sốt ruột, như một người bị bỏ lại bơ vơ ở quầy bán vé cho chuyến tàu đi xa đông nghẹt trên một đất nước xa lạ. Phải nhanh chóng quyết định ra đến, phải nhanh lên. Nhưng đến đâu thì tốt nhỉ? Khi tôi ngẩng đầu lên, cây dương vẫn sừng sững nơi đó, tắm mình trong nắng chiều. Những chiếc lá vàng kim rêu xào xạc, không phải quá khứ, không phải tương lai, không phải trong những giấc mơ hay chuyện vời nào đó. Cây dương tồn tại thật vô cùng tận. Đó tôi thoáng bỗng rỗng không. Cây dương chẳng bao giờ bận tâm chuyện nó không có nơi nào để đến. Đơn giản, nó luôn ở nơi nó vẫn đứng. Và cả tôi, bây giờ tôi cũng đang đứng đây. Tôi hít một hơi thật sâu, rồi bước tiếp. Mắt không rời cây dương vẫn vẫy tay chào, y như ngày tôi tới đây lần đầu tiên.